như Tịnh Bảo vừa nói, cái kiếp trượt, kiếp là nói về thời gian. Nói về thời gian, bởi vì chúng ta bắt đầu mê thì như Lăng Nghiêm nói, thấy hố muội thành hư không, nghĩa là khi thực ra mê một cái niệm mê muội mà thấy là có hư không, thì hư không mới là tối, hư không mới là cái khoảng này nó không có gì cả nhưng mà nó tối om. Thế rồi kết ám lại thành sắc, kết những cái ám lại, nghĩa là mê nữa, mê nữa, mê nữa, thành là thấy có đất nước gió lửa, mà có lửa đó tức là mình thấy sáng. Cho nên cái sáng này là kết ám lại mà thành. Thế thì vì có sáng có tối, chúng ta mới đặt ra cái chuyện ngày và đêm. Mà đặt ra ngày đêm cho nên mới có cái hôm qua, hôm nay và ngày mai. Và từ cái mê này nó thành ra có thời gian. Cho nên trong Lăng Nghiêm gọi là sắc ấm, ở đây gọi là kiếp trượt, nghĩa là chúng ta bắt đầu mất cái đức chân thường, không quên cái tánh thường trụ của mình, mà thành ra có quá khứ, hiện tại, vị lai. Như hôm qua chúng mình học, thấy có tam thế, thấy có ba đời, thế là gọi là kiếp trượt, tức là bắt đầu đọa vào trong sắc ấm. Đã, tức là kết cái ám lại mà thành các sắc chất, đất nước gió lửa. Thế cho nên gọi là kiên cố vọng tưởng. Kiên cố vọng tưởng như là cái da thịt của mình đây nó làm bằng đất. Thì Phật dạy rằng cái thân của mình như là hai cái chân của mình, có da, có thịt, có xương làm bằng đất. Nhưng mà lại do cái tâm của mình nó chỉ huy, nó bảo rằng đứng dậy đi ra đóng cửa, cái tâm nó bảo đứng dậy ra đóng cửa, thì hai cái chân nó liền đứng dậy nó đi ra lọc đóng cửa, có không? À, thế thì Phật mới bảo rằng nếu cái chân bằng đất này mà nó không phải là vọng tưởng thì làm sao nó lại để cho vọng tưởng sai khiết, làm sao cái tư tưởng bảo đứng dậy đi ra đóng cửa ấy thấy là ra đóng cửa, bảo đi xuống cái nhà ấy thấy là đi xuống cái nhà, mà lệnh cái tâm nó vào lên giường nằm ngủ thế là trèo lên giường nằm ngủ. Thế thì nếu cái thân này làm bằng cơm bằng gạo bằng đất đây, nếu nó không phải là vọng tưởng thì sao những vọng tưởng nó lại dung thông được mà nó sai xử được. Cho nên cái thân, cho nên đất nước gió lửa bảy năm thứ, đất nước gió lửa và hư không, năm cái này bây giờ ở khắp pháp giới đều có, cho nên gọi là năm đại. Bây giờ chia ra như thế thành ra có thời gian, cho nên gọi là kiếp. Chữ kiếp nói về thời gian, mà cái kiếp nào, cái thời gian nào mà lòng người phước đức trí tuệ có Phật giáo lưu thông thì là cái kiếp an vui. Còn cái thời gian nào mà Phật giáo kém, lòng người nặng nghiệp thì cảm cái quả báo nhiều cái sự khổ, cho nên gọi là kiếp trượt. Cái kiếp trượt là cái thời đại những người bạc phước sống với nhau, cho nên tụ hợp toàn như ác. Thế thì gọi là thời, như chúng ta bây giờ đang sống ở thời kiếp trượt. Thế ở đây tổ nói là vì sống ở thời kiếp trượt cho nên người nào cũng nặng những nghiệp ác. Nếu mà đợi phải hoàn toàn thanh tịnh chắc là khó, cho nên chỉ cần cái trí nguyện thanh tịnh, trừ cũng tập, nhưng mà tập từ một phần nào mà được đới nghiệp vãng sanh, đi về cái cảnh giới thanh tịnh rồi tu tiếp, thế thì mới hy vọng ra khỏi được cái kiếp trượt này. Sẽ hãy con hiểu thế nào? Trên đây là kiếp trượt, tức là sắc ấm. Bây giờ là kiến trượt, tức là thọ ấm. Thế con hiểu chữ kiến trượt là thế nào? Cái thời đại này, cái chỗ thấy, chỗ hiểu biết của con người nó sai, sống trong cái sai lầm, cho nên Ngài gọi là con năm tà kiến, mà người ta gọi là ngũ lợi sử. Sử là nó sai sử mình. Ở đây Ngài nói năm tà kiến là những cái gì?
Biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến.
À, thân kiến là cái gì?
Thân là mình có thật, là cái cảnh có thật.
À, thân kiến tức là nhận cái thân cơm gạo này là thân thật của mình. Thế còn biên kiến là gì? Biên là bên bờ, tức là lệch.
Thiên về một bên.
Ờ, thiên về một bên. Đúng rồi. Đây Ngài giảng thế nào gọi là thiên về một bên. Đó. Tức là ở đây, ở đây gọi là chấp, chấp có mà. À, chấp đoạn. Đã. Chấp đoạn tức là cho rằng cái thân này chết là hết chuyện. Đã. Chỉ tin rằng chỉ có cái tính. Chứ còn người ta gọi là chấp gì? Duy vật. Chỉ có vật chất thôi, chứ không tin có tinh thần, cho nên gọi là duy vật. Đấy. Thiên kiến là chấp riêng về cái vật chất, cho rằng chỉ chấp rồi có vật chất, cho nên cái thân này nó chết là hết chuyện, cho nên gọi, cũng gọi là chấp đoạn. Thế còn chấp thường là cái nào?
Thường ạ, cho cái thân này tuy chết nhưng mà cái linh hồn nó còn mãi.
Thế thì cái này sao lại bảo người ta là tà kiến? Ta cho rằng con người ta cứ làm người mãi, chết rồi vẫn có một cái thân, ừ thì không còn thân nữa nhưng vẫn còn cái hình ảnh người, cái linh hồn người, nó vẫn cái hình ảnh như là còn sống, như cái lúc sống có cái đầu, có hai cái tay, có hai cái chân, à, cũng đi lại như con người. Thế mà con chó thì nó cứ là con chó mãi, nó chết rồi vẫn có linh hồn chó, mà con ngựa chết rồi chỉ có cái linh hồn ngựa, nó cứ còn mãi. Thế cho nên gọi là chấp thường. Còn đạo Phật mình thì chủ trương rằng cái thân này chết thì cái tinh thần nó cũng còn một thời gian, nó còn lưu lại cái tưởng, tưởng niệm, nhưng mà ngắn, thì phải đi đầu thai, phải chuyển biến sang kiếp khác, chứ không có cái gì còn hoài. Không có con người nào là người mãi, không có con chó nào là chó mãi, gà gà mãi, mà muôn loài biến đổi tùy theo nghiệp. Thế cho nên chúng ta bị cái thân kiến rồi cái biên kiến. Thế cái biên kiến đó nó có hại gì? Thứ nhất là nó không đúng sự thật. Tụi mình lại cứ đã mê, cứ sống mãi ở đường mê, không tỉnh ra được. Điểm thứ hai là chấp như thế nó có hại. Ở cái chỗ cho rằng thân này chết là hết chuyện, thì không có cần đến đạo lý, không cần luân lý đạo đức nữa. Bởi vì chết là hết chuyện, nó còn cần gì? Thì bây giờ sống đây chỉ lo hùng hổ, kiếm tiền, sung sướng, chứ còn thì chết là hết chuyện, có cần gì nữa đâu. Thế cho nên thành nó mất cái đạo đức. Mà những người cho rằng linh hồn còn mãi thì cũng thế, bởi vì có biết rằng những cái thân người, thân vật là hư vọng, thì người ta mới chịu tu để tiến lên thánh vị mà giải thoát luân hồi. Chứ còn cứ cho là nó còn hoài, còn mãi thì đâu có chịu tu hành. Cái lần thứ ba là gì? Kiến thủ nghĩa là gì? Cái chỗ thấy mình sai mà không chịu nghiên cứu để tỉnh ra, để cứ đi cái đường tà của mình. Thế còn giới thủ là gì? À, Ví dụ những người tu khổ hạnh, người ta có những các cái luật lệ, thì một năm là phải bao nhiêu ngày nằm trên đất, không, rồi có người nằm ở trên gai, nó có những các cái luật lệ khổ hạnh. Thế còn tà kiến,
kiến nào không tin theo đạo Phật, đắc lý nhân quả của đạo Phật.
Thế năm cái tà kiến này nó làm cho người ta tối tăm mù quáng, tức là không có thấy đường, không biết thế nào là phải trái nữa. Thế cho nên ở đây này vậy, cần phải có cái hạnh niệm Phật, cần phải tin cái lý nhân quả. Tại sao hạnh niệm Phật lại gọi là y cứ và lý nhân quả? Tin nhân quả mình mới niệm Phật. Tin nhân quả là biết rằng bởi vì mình nghĩ thật, mình tham sân si mạng nghi tà kiến, cho nên có những cái hành động sai quấy, cho nên mới cảm cái quả báo có thân sanh già bệnh chết ở một cái cảnh đầy những sự tai nạn, binh đao bệnh hoạn đủ thứ. Thế thì đó là vì có tin nhân quả, tin rằng hễ mà gieo nhân xấu thì tạo thì thành cái quả xấu, mà hễ gieo nhân lành thì thành quả lành. Các vị ở bên cực lạc, người ta hưởng cái quả lành vì người ta đã gieo nhân lành, tâm tu giới định tuệ. Thế thì đó, vì tin lý nhân quả là nếu mà làm lành thì được hưởng quả lành, hễ gieo nhân xấu thì chịu quả xấu. Cho nên mới bỏ cái cõi mà nhân quả xấu là cõi ta bà, để tìm về cái cõi nhân quả tốt là cõi cực lạc. Cho nên cái kiếm trượt này nó khiến cho chúng ta tối tăm, thì có cái pháp môn niệm Phật, y cứ và lý nhân quả. Và làm sao lại nói là pháp môn niệm Phật là y cứ vào cái lý vạn pháp duy tâm, hay là từ cái quả báo xấu cũng do tâm mình mà ra, cái quả báo thiện cũng do tâm mình mà ra. Cho nên đây trên đoạn trên có nói cái nhân với cái quả tốt hay là xấu cũng đều chỉ từ cái tâm mà thôi. Thế cho nên gọi cái nghĩa là lý duy tâm, chỉ do tâm mà ra thôi. Thì nhờ cái pháp môn niệm Phật, cái pháp môn tịnh độ, y cứ và lý nhân quả, y cứ và cái lý vạn pháp duy tâm, thì mới chữa được cái bệnh tà kiến này, cái chuyện kiến trượt, để chữa cái kiến trượt này cho chúng sanh. Thế cho nên nếu mà tu cái pháp môn này thì ra khỏi được kiếp trượt và kiến trượt.